Nhân đạo chí tôn, chương 1033, có vẻ rất dễ ức hiếp, gocchuyenaudio.com, vừa rồi đúng là ba la giới đế không hề nói sai, nếu cứ tiếp tục đấu nhau, có lẽ sẽ biến Trung Nhạc thành đệ nhất luyện khí sĩ của 3.000 lục đạo giới thật. Trong số các luyện khí sĩ của 3.000 lục đạo giới sẽ không còn ai là đối thủ của hắn. Đứng trước hắn, tất cả các luyện khí sĩ khác đều sẽ bị gạt bỏ, tuyệt đối sẽ không có đối thủ. Dù sao hắn cũng là luyện khí sĩ được đông đảo giới đế liên thủ rèn mà thành, các luyện khí sĩ khác không thể sánh kịp. Cũng may ba la giới đế chủ động lên tiếng dừng lại trận chiến này, nếu không cuộc đại tỷ thí này không cần diễn ra nữa, để uy thần lục đạo giới trực tiếp lên đệ nhất bảo tọa là được rồi. Ba la giới đế thì cũng có suy nghĩ riêng, hắn vốn nói muốn bồi thường cho Trung Nhạc, lần này các giới đế đấu khí hắn không ngăn cản ngay cũng có ý coi đó là bồi thường cho Trung Nhạc. Chỉ là, hắn không ngờ trận đấu khí giữa các giới đế lại mang đến cho Trung Nhạc nhiều lợi ích như thế, suýt chút nữa đã đưa tu vi thực lực của Trung Nhạc lên đệ nhất 3.000 lục đạo giới. Mục đích của hắn cũng chỉ là để Trung Nhạc có được chút lợi ích, không ngờ lại quá nhiều như vậy. Giữa các giới đế cũng nhiều ân oán tình thù, tập trung lại chắc chắn sẽ có ngấm ngầm đấu đá, nhưng Trung Nhạc trở thành yếu tố châm ngòi cho trận chiến. Ba la giới đế cũng không ngờ tới điều này. Thật ra hắn vốn cũng định trợ giúp Trung Nhạc, nhưng thấy Trung Nhạc có giới đế tương trợ thì từ bỏ ý định, để cho các giới đế tranh đấu. Cũng là làm lợi cho hắn rồi, cho nhiều quá rồi. Ba la giới đế cảm khái, Trung Nhạc được đưa về chỗ ở cũng cảm khái không thôi. Lần này đúng như trải qua một giấc mộng, hắn hồ đồ lại được nhiều giới đế truyền đạo truyền công như vậy. Tuy có những giới đế không có ý tốt nhưng cũng đều giúp cho hắn, cả cơ ngộ này cũng thật đặc biệt. Giờ tu vi thực lực của hắn đã tăng mạnh, gần như đã tôi luyện thông thần cảnh tới mức vững chắc, pháp lực tiến thẳng lên thông thần cảnh viên mãn. Ngay cả hai thanh thần đao cực đạo hồn binh cũng mạnh hơn nhiều. Nếu hắn muốn tu luyện nguyên thần thuần dương thì có thể lập tức thành ngay. Nhưng Trung Nhạc quyết định vẫn nên đợi tu thành thần ma tốt thì tốt, nhưng hắn vẫn còn điểm thiếu sót, nếu liều lĩnh tiến lên cảnh giới nguyên thần thuần dương thì e là sẽ để lại nhiều điều hối tiếc. Hơn nữa kiến thức những giới đế kia nhét cho hắn quá nhiều, hắn cũng cần lĩnh ngộ sâu hơn, lý giải đạo lý của họ. Ngoài ra thì chính là nhục thân thuần dương. Trung Nhạc nghĩ bụng, không biết nhục thân thuần dương có phải cực cảnh ẩn chứa trong thông thần cảnh không, liệu có tu thành được không? Con đường này nên thử đi xem sao, nếu bỏ qua mà trực tiếp tu thành thần ma thì không thể quay lại được nữa. Nhục thân thuần dương chỉ là một suy đoán của hắn, có thành công hay không thì hắn không biết. Lần này giới đế truyền đạo truyền công, duy nhất có tiên thiên chân hồn của hắn là không tiến triển. Tiên thiên chân hồn của Trung Nhạc về độ mạnh hồn phách đã có thể sánh ngang với thần hoàng, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Về tu hành của hồn phách hắn đã có con đường riêng cho mình. Những giới đế kia tuy là tạo vật chủ nhưng không dạy cho hắn được bao nhiêu. Giới đế không thể dạy hắn phương pháp tu luyện tiên thiên chân hồn. Hắn cũng không nhận được truyền thụ mấy về pháp môn tu luyện tiên thiên chi khí. Vì thế, gocchuyenaudio.com, tiên thiên thái dương chi khí và thái âm chi khí đều không luyện thành. Trước khi trở thành thần ma ta còn phải tới lôi trạch một chuyến nữa, đối mặt với lôi trạch chân chính một lần. 81 tầng thuần dương lôi trạch chỉ có luyện khí sĩ mới vượt qua được, thần ma vì là nguyên thần thuần dương nên sẽ không gặp phải thuần dương lôi kiếp. Do vậy muốn vượt qua 81 tầng lôi trạch thì phải là khi còn là luyện khí sĩ. Hắn cũng phải tới lôi trạch một chuyến trước khi thành thần. Tân Hỏa từng nói, lôi trạch là tổ đình, nơi sinh ra tiên thiên lôi trạch thần long, cũng là nơi khởi nguyên của Đại Toại và Phục Hy, vì thế gọi là tổ đình. Trước kia những nhân vật thiếu niên xuất sắc nhất Phục Hy thị đều phải tới lôi trạch tổ đình, vào trong lôi trạch tiếp nhận tẩy lễ thì mới có thể thành niên. Với Phục Hy thị thì thành niên chính là thành thần, Đại Toại cũng có truyền thống như vậy. Vượt lôi trạch tổ đình là lễ thành niên của Phục Hy thị và Đại Toại, vì thế trước khi thành thần Trung Nhạc phải đi một chuyến. Thuần dương lôi trạch chỉ là lạc ấn, thấu ảnh của lôi trạch chân chính. Chỉ khi vượt lôi trạch chân chính thì mới biết khoảng cách giữa ta và các vị tiền bối tiên hiền thời thượng cổ và viễn cổ. Trung Nhạc tĩnh tâm, chuẩn bị tiêu hóa những gì hắn nghe được, biến những kiến thức đó thành của mình. Công tử, bỗng nghe một tiếng nói dịu dàng vang lên, một cô nương xinh xắn từ trong chăn nghỉnh mông lên, mở chăn ra. Mái tóc dài đen nhánh buông xuống, dịu dàng nói, công tử, nô gia đã đợi công tử rất lâu rồi. Cô nương này người không một mảnh vải, không biết leo lên giường hắn từ bao giờ. Trung Nhạc vội dùng tinh thần lực quét xung quanh, không thấy Mai Phục mới thở phào, cảnh giác nói. Vị cô nương đây, nàng là ai? Tại sao lại ở trên giường ta? Hắn không thể không thận trọng, đại tỷ thí sắp diễn ra, các lục đạo giới khác có thể sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để loại bỏ đối thủ. Trong đầu Trung Nhạc lập tức hiện ra suy nghĩ không lành. âm mưu, nhét một nữ nhân trần trụi trong chăn đối thủ, rồi dùng cách lấy dương bổ âm gì đấy khiến đối thủ nguyên khí đại thương rồi giết đối thủ trong trận tỉ thí. Hoặc có thể nữ nhân này là con gái của giới đế, của thiên vương hay tiểu thiếp của thần hoàng gì đó, sau đó giới đế, thiên vương, thần hoàng tới bắt gian. Danh tiếng mất hết là chuyện nhỏ, không bị khổ chủ đánh chết đã là may mắn bằng trời rồi. Nữ tử đó giọng nói êm ái, dịu dàng, thân thể mềm mại như nước, cười nói. Công tử không cần đa nghi, nô gia là con gái Phúc Thiên Vương, tiểu danh là Thi Thiếp Nhi. Cha ta nói công tử là người tốt có thể cậy nhờ. Trung Nhạc đại nộ, Phúc Thiên Vương, tên béo khốn kiếp này, ta đã thấy hắn không phải loại tốt lành, quả nhiên muốn hại ta. Giờ ngay cả con gái cũng đưa tới, nếu ta ngủ với con gái hắn, chắc chắn đang giữa chừng hắn sẽ xông vào, con gái hắn khóc lóc nói ta cưỡng ép, vậy là ta chết chắc. Trung Nhạc vung tay hất chăn, nữ tử trần như nhộng dưới chăn hét lên, tưởng hắn nôn nóng. Nhưng Trung Nhạc nhấc nàng ta lên, pháp lực trào dâng, y phục bay lên, chớp mắt nàng ta đã ăn mặc chỉnh tề. Thi Thiếp Nhi kinh ngạc, công tử, Trung Nhạc giơ chân đá vào mông nàng ta, Thi Thiếp Nhi bay ra khỏi cửa sổ, bay thẳng đi xa, một lúc lâu sau mới rơi bịch xuống đất khiến nàng ta hoa mày chóng mặt. Thi Thiếp Nhi nhìn quanh, thấy Trung Nhạc đá nàng ta ra đường. Góc truyện audio.com, thần ma xung quanh mặt kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng là chưa từng thấy chuyện có mỹ nữ rơi từ trên trời xuống như vậy. Lại có loại người đó nữa. Thi Thiếp Nhi giận tới ứa nước mắt đứng dậy, sau mông có dấu chân của Trung Nhạc. Nàng hầm hầm, đưa tới tận giường còn không cần, ta không lọt mắt vậy sao? Tên béo Phúc Thiên Vương muốn hại ta không dễ vậy đâu. Trung Nhạc một cước đá bay Thi Thiếp Nhi, nghĩ bụng. May mà ta thông minh, bên kia Thi Thiếp Nhi tới Thiên Vương phủ, nói lại chuyện với Phúc Thiên Vương, khóc lóc. Hắn không nói không rằng đã đá con đi, phụ thân hãy làm chủ cho con. Làm chủ cái gì, 3000 giới đế truyền đạo truyền công cho hắn, ta thấy nên mới biết lai lịch của hắn không vừa, còn làm chủ cái quái gì. Phúc Thiên Vương ủ rũ, ta đưa con qua đó là để con làm chủ cho ta, kết quả hắn không cần. Giờ phải làm sao mới được, ta cũng là mau mồm quá, vốn không nên quát hắn câu đó, giờ đưa cả con gái tới mà hắn cũng không cần. Thi Thiếp Nhi kinh hãi, tên nhân tộc này lại có lai lịch lớn như vậy sao? Nếu phụ thần có thể liên kết với hắn thì địa vị chắc chắn sẽ được củng cố vững chắc. Đáng tiếc hắn không lọt lưới. Phúc Thiên Vương thở dài. Hơn 10 ngày sau, cuối cùng cuộc tỉ thí xếp hạng 3000 lục đạo giới cũng bắt đầu. Thiên đình vô cùng náo nhiệt, các lộ chư hầu thiên vương, cường hào dẫn các đệ tử tới thiên giới, ngoài quan sát các trận tỉ thí cũng là tranh thủ cơ hội này chỉ điểm hậu bối, bồi dưỡng hậu nhân. Không biết lần tỉ thí này sẽ gặp được những cường giả tầng thứ thế nào. Trung Nhạc cũng không khỏi mong chờ. Hắn không cho rằng mình đã là vô địch trong các luyện khí sĩ, cho dù đã tăng tiến rất lớn nhưng vẫn còn người mạnh hơn hắn, ví dụ như Canh Vương gia. Trong 3000 lục đạo giới chắc chắn là có người có thần thông tạo vật chủ tinh hà linh thể. Mạnh hơn thì là cường giả như Tư Mệnh, huyết mạch phục hy thuần chính cộng với đế cấp truyền thừa. Tư Mệnh có truyền thừa cấp đó thì không thể nói trong 3000 lục đạo giới không có. Dù sao Phục Hy thị là một trong bát đại hoàng tộc, ngoài Phục Hy thần tộc ra thì vẫn còn 7 hoàng tộc khác. Phục Hy tộc chỉ còn 1-2 người, nhưng 7 thần tộc khác thì không phải đều tuyệt diệt cả. Trong 3000 lục đạo giới chắc chắn có người của 7 hoàng tộc còn lại. Ví dụ Cư Ẩn tới từ Cư Phương thần tộc chính là chủng tộc nhánh của hậu duệ Đề Đình thị. Hoàng tộc sở dĩ gọi là hoàng tộc là vì từng xuất hiện thiên đế, vì thế huyết thống thuần chính và đế cấp truyền thừa không hề hiếm gặp. Những người như vậy chỉ cần xuất hiện có lẽ chính là cường giả cỡ Tư Mệnh. Cho dù không có cường giả cỡ như Tư Mệnh thì chưa biết chừng cũng có những người có truyền thừa của tạo vật chủ, của đế quân. Đó cũng là những đối thủ đáng sợ, cho dù không có huyết mạch hoàng tộc cũng có huyết mạch vương tộc, cũng là những người không tầm thường. Tiếp đó là các loại linh thể, chưa biết chừng lần này lại gặp những linh thể mạnh nhất. Trung Nhạc có phần kích động, cùng với Cư Ẩn, Thạch Âm Cơ, Dư Bá Xuyên mấy người luôn nhìn về các luyện khí sĩ ở các lục đạo giới khác, quan sát tinh khí thần của họ, đánh giá tu vi đối phương. Mấy người Cư Ẩn sắc mặt ngưng trọng, thấy đông đảo các cường giả không chỉ không kém họ mà khí thế còn trên cơ họ. Khi họ quan sát thì các luyện khí sĩ của các lục đạo giới. Góc truyện audio.com, khác cũng quan sát họ, một vị luyện khí sĩ cười, uy thần lục đạo giới, chính là lục đạo giới mà trước nay đều xếp hạng bét. Một thiếu nữ khác tuy còn trẻ nhưng ngữ khí thì già dặn. Nghe nói uy thần lục đạo giới đuổi Canh Vương gia mạnh nhất đi rồi, vốn tưởng sẽ gặp được hắn, giờ xem ra đành đánh tạm với mấy nhãi nhép này thôi. Đúng là mất hứng, một người cười ha hà, uy thần lục đạo giới vốn định sẵn là hạng bét, có hắn cũng yên tâm, dù có tồi thế nào cũng không xếp bét nữa. Cư Ẩn, Hoa Chấn Xuyên mấy người họ vừa ngượng vừa tức, đột nhiên một giọng nói vang lên. Ùa, lạ quá, sao luyện khí sĩ các lục đạo giới khác lại yếu như vậy? Mọi người nhìn sang, chỉ thấy Trung Nhạc vẻ mặt khó hiểu, lẩm bẩm. Nhìn thì có vẻ rất dễ ức hiếp. Cách Chương.